chợp lá máu phù xanh đôi trong rừng cây tiềm tàng như nắng hồng tàng kia ra thành lòng từng cơn gió thổi lá rơi bên đàng hai bên vệ đường những trưa chưa nắng
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương Viện Chủ Chùa Từ Lâm, cũng là một người cha đầy từ bi đức hạnh đã tổ chức những khóa tu đem lại ánh sáng, an lạc, trí tuệ cho chúng sinh, mà đặc biệt là đối với giới trẻ của thành phố Huế chúng ta. Con xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng đang hiện hữu để gia trì cho khóa tu của chúng ta và gia trì cho pháp thoại sáng hôm nay giữa Sư Hương Nhũ và các bạn trẻ thân yêu. Giờ phút này, theo sự chỉ dạy của các ngài, thì bắt đầu là buổi nói chuyện giữa Sư Hương Nhũ và các bạn với bài pháp mang tên Vững Niềm Tin Sinh Công Đức Lớn. Nam Mô A Di Đà Phật. Các bạn trẻ thân mến, cứ mỗi lần được về Huế thì sư luôn có một cảm giác gì đó rất là khó diễn tả. Bởi vì cái nét nhẹ nhàng và trầm mặc của Huế thì mình rất khó gặp ở đâu. Sư rất thường hay ra giảng Đà Nẵng, cách chúng ta có 100 km thôi mà khác hẳn luôn. Như vậy thì nếu các bạn biết rằng các bạn sinh viên trong thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là ước mơ một lần đến Huế. Không phải bạn sinh viên nào muốn là đều được, cũng phải có điều kiện, phải có thời gian được cha mẹ cho phép mới đi đến Huế được. Bởi vì Huế sẽ có một cái điều mà trong Sài Gòn không có, là Huế có cung đình Huế và Huế có rất nhiều ngôi chùa đẹp. Thì Huế luôn có một cái sức hút lôi cuốn con người, không chỉ người Việt Nam mà nhiều người, nhiều dân tộc trên thế giới của chúng ta. Cho nên mình có những cái mà cha ông mình cho sẵn rồi. Mình sinh ra mình đã dễ thương rồi, mình đã đầm thắm, dịu dàng. mình đã có cái gọi là oai nghi tế hạnh. Cho nên đó là những cái mà mình phải giữ. Nhưng mà mình là tuổi trẻ, vì vậy mình phát huy giữ gìn những cái gọi là giá trị nền tảng đạo đức của cha ông, giấy rắc giữ lấy lề. Nhưng mà mình là giới trẻ cho nên cũng sẽ tiếp thu tinh hoa của cả dân tộc của chúng ta. Chính vì vậy mình không chấp chặt với cái mình biết, mình cởi mở ra để học nhiều thứ. Và đó là cái lý do mà sư ông ở chùa Từ Lâm đã mở ra những khóa tu và yêu thương mời các bạn trẻ về đây để chúng ta cùng học rất là nhiều điều hay, ý đẹp trong cuộc đời. Có thể nói rằng đến với các bạn trẻ của xứ Huế trầm ngâm cổ kính, nhưng mà sư vẫn cảm nhận ở trong các bạn là một sức sống dạt dào, rất là chịu khó học hỏi để tiến bộ, để ngày mai chúng ta có thể xây dựng được gia đình, đất nước và nói rộng ra là đem lại an lạc cho rất là nhiều người. Các bạn trẻ thân mến, mình nhớ có một cái câu nói: mất tiền chẳng mất gì hết, mất danh dự là mất nửa cuộc đời, nhưng mất niềm tin là mất tất cả. Niềm tin rất là quan trọng, nhất là dưới cái nhìn tuệ giác của Đức Thế Tôn, thì một con người mà không có niềm tin thì có thể nói rất là bất hạnh. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy niềm tin là mẹ sanh ra tất cả công đức. Thì hôm nay tại ngôi chùa Từ Lâm, trở về với bài pháp sức mạnh niềm tin, để tất cả chúng ta một lần nữa phải khẳng định rằng trong cái giai đoạn mà con người ta bị sói mòn niềm tin rất nhiều, bởi vì người ta đã xác lập cái lý tưởng cuộc đời nó sai. Con người ta cho rằng hạnh phúc là ở trên tiền bạc, tài sản, ở trên địa vị, ở trên danh vọng, và cuối cùng người ta không đạt được cái niềm hạnh phúc đó. Rồi người ta đặt niềm tin không đúng chỗ, thậm chí là mê tín dị đoan. Thậm chí niềm tin của các bạn trẻ chúng ta gửi gắm cho một con người có khi là một thần tượng, cuối cùng cũng chỉ là một con số không, như mây như gió bay đi. Thành ra cuộc đời chúng ta mất hết cái gọi là đứng vào đâu, tin vào đâu để sống. Cho nên sư Hương Nhũ nghĩ rằng cái khóa tu này chúng ta đặt cái trọng tâm xác lập cái niềm tin, đó gọi là chánh tín, là một điều hết sức quan trọng và nền tảng cho cái suy nghĩ để thiết lập chánh kiến trong đời sống của các bạn. Ai có được niềm tin chân chắn, ai sống tốt và phải có niềm tin vào bản thân mình thì chắc chắn trong cuộc đời có an vui, có phước báo. Vì niềm tin nó sanh ra công đức, và từ đó chúng ta mới lắng nghe, chúng ta mới thực hành và bền bỉ tinh tấn trong cái việc chúng ta làm, mặc dù không bao giờ mà việc làm hôm nay mà có thể có kết quả ngay. Có người làm được hưởng phước ngay, có người một thời gian sau, nhiều năm sau. Bởi vì một cái quả đến, nó phải là cái phước đã được trổ rồi thì mình mới hưởng được quả an vui. Cho nên mình nhớ lại một cái lời chia sẻ của một bạn trẻ: thưa sư, cuộc đời này ok khi mà mình luôn có nụ cười, thứ hai là có niềm tin, thứ ba hiểu được nhân quả. Thế thì chúng ta đến với khóa tu, lúc nào trên môi của chúng ta cũng có nụ cười. Rồi mình nghe pháp, mình tu tập, mình sẽ có niềm tin. Rồi chúng ta luôn luôn sống trong niềm tin chánh pháp, niềm tin nhân quả, chúng ta sẽ thấy đời sống quả không phải phức tạp lắm đâu. Tất cả là do ở mình mà thôi. Có một câu chuyện niềm tin từ những con sâu rất nhỏ. Các bạn có biết như thế nào không? Khi con sâu còn ở trong một cái kén rất là mỏng thôi mà nóng, nhưng con sâu vẫn chọn ở trong kén dày chứ không chui ra ngoài sớm. Bởi vì dù nóng, dù ngột ngạt, nhưng mà nó chui ra ngoài sớm đó thì nó sẽ yếu đuối, nó chết sớm. Nó chịu đựng ở trong cái kén ấy thì rồi khi hóa thân thành bươm bướm, nó bay đi khắp nơi. Nó phải đủ ngày, đủ tháng. Nếu ai đó thương cái con sâu nằm trong kén mà xé cái kén ra, tức là giết cái con sâu, giết con bướm ngày mai. Cho nên con sâu nó nằm yên vì nó có niềm tin, hãy chịu khó đi, rồi ngày mai thành một con bươm bướm rất đẹp, tung cánh muôn nơi. Những con sâu mà còn có niềm tin vào sức chịu đựng, vào hoàn cảnh, và không bao giờ chui ra sớm mà phải chịu đựng trong cái kén. Cũng như các bạn trẻ của chúng ta, tuổi của các bạn là tuổi phải rèn luyện. Mà rèn luyện mà không có chịu kham khổ, rèn luyện mà không có thử thách thì đâu có gọi là rèn luyện. Cho nên có nhiều bạn mà xem phim tàu, họ hay nói tu luyện. Muốn được một cái gì là phải tu, phải luyện. Mình không tu, không luyện, không chịu đựng mà chỉ đòi hỏi và hưởng thụ, cho nên cuộc sống thường là thất vọng rồi khổ đau. Mai sau mình lớn lên á, mình muốn cái gì cũng không được như ý hết, rồi mình lại than thân trách phận. Sung sướng nhất là cái thời trẻ như vậy nè, mà được ươm mầm đạo pháp, đã biết sống như thế nào. Có nhiều người bậc cha mẹ lớn rồi đó, nghe pháp nói với sư rằng con mà nhỏ mà được nghe pháp con không khổ như vậy đâu. Người già nói như vậy là họ biết sướng hay khổ do chính mình, chứ không phải cái số tôi nghèo, số tôi khổ, số tôi bệnh, số tôi buồn, mà tất cả là do ở chúng ta. Cho nên không chỉ một con sâu có cái niềm tin ở trong cái kén để ngày mai tung bay, mà tất cả vạn pháp trên thế giới này, cả loài người đều có một cái niềm tin ở tương lai. Những hạt thóc bị ngâm trong nước ấm để mai trở thành mạ, rồi mạ đó phải như thế nào dầm chân trong nước lạnh giá để mai này mọc lên cây lúa. Trải qua nắng đôi sương gió, cây lúa mới cõng lên trên mình những hạt thóc vàng. Không có cái niềm tin nào mà không có sự rèn luyện ở đó. Ngay cả niềm tin đối với chánh pháp, niềm tin nhân quả, các bạn cũng phải gì? Cũng phải có cái sự quan sát. Bởi vì đạo Phật là một tôn giáo đến để thấy. Đức Phật không phải là vị thần ban phước giáng họa. Ngài là một bậc giác ngộ, là một con người trải qua đời sống tu tập. Ngài chứng ngộ những điều gọi là chân lý trong cuộc đời, chỉ ra cho chúng ta. Và chúng ta cũng phải trải nghiệm. Không có ai ngồi đưa tay nhắm mắt cầu xin mà được. Cho nên ngay mẹ của chúng ta cũng vậy, mang trong thân 9 tháng 10 ngày, biết bao nhiêu khó nhọc, mệt mỏi, nặng nề, để làm gì? Để chờ ngày con chào đời. Dù cho khi mang thai mẹ phải bị biến động từ cơ sở sinh lý, vật lý của mẹ, tâm lý của mẹ đều rất mệt mỏi, nhưng ngày mai đứa con của mẹ chào đời, một sinh linh bé bỏng, tinh cha huyết mẹ, và biết đâu ngày mai làm lợi ích cho chúng sinh, cho cuộc đời. Cho nên người mẹ gì? Mang trong thai với tất cả niềm tin về một đứa con. Tất cả một con người trong cuộc đời này để chịu đựng một điều gì đó đều phải có niềm tin. Như các bạn đang ngồi ở đây, trang nghiêm nè, lưng thẳng nè, không có ai tám mấy tuổi nha, đó, trẻ lắm đó. Và chúng ta đang ngồi nghe để có một chút cái gọi là tư lương trong cuộc đời. Người dù tục ngàn lời không tu, chẳng bằng chợt nghe siêng tu được ích. Có nhiều bạn là đi chùa nhiều lắm rồi, có bạn nghe có khóa tu lần đầu tiên đến đây, vậy mà chợt nghe tu tập chuyển hóa ít lợi hơn cái người quanh năm đi chùa mà chả có biết quan sát, không có biết suy tư, không biết chuyển hóa thói hư tật xấu, chả có nghĩ gì ý thức tu tập cho bản thân, thì cũng chỉ có cái phước đi chùa thôi. Nếu chúng ta tuổi trẻ mà đã xác định được mình phải biết sống như thế nào, suy nghĩ ra sao, cái gọi là chánh kiến, thì tuy là trẻ nhưng mà các bạn sẽ trở nên những bạn trẻ rất tuyệt vời. Cho nên hôm nay cái bài pháp này đó, thì làm sao các bạn phải xác định được trong cuộc đời mình phải có một cái niềm tin chân chắn, mà nó sẽ theo mình hôm nay, ngày mai, và bất cứ kiếp sống nào còn được làm con người, thì trong chúng ta vẫn là niềm tin chân chắn, cái gọi là chánh tín trong Phật giáo. Cái niềm tin nó cho mình nhiều điều tuyệt vời. Mình có một cái niềm tin với Tam Bảo, và sư cũng như các bạn có một niềm tin đối với Đức Quán Thế Âm. Cái niềm tin đó nếu mà nó trong sáng, nó chân thành, nó tha thiết, mình tin mẹ Quan Âm mà muốn mẹ gia hộ cho mình phải giống mẹ Quan Âm chứ. Mẹ từ bi, mẹ dễ thương, mà con mẹ không dễ thương miếng nào hết. Cho nên muốn mẹ gia hộ độ trì thì con cũng phải giống mẹ. Muốn Phật thương mình thì mình phải giống Phật một cái gì. Cho nên các bạn bé xíu đi học mẫu giáo, nó về nó hát cho sư nghe đó: sư thương con vì con giống Phật, Phật thương con vì con giống sư. Đó, cả chùa ta cùng thương yêu nhau. Vậy thì mình giống sư là mình gần gũi các bậc thiện trí thức, mình học những cái hay, những cái điều đẹp trong đời sống của các bậc tu hành ly gia, đi đời sống giải thoát của Đức Thế Tôn. Rồi mình phải giống Phật bởi vì cái công hạnh, bởi vì phước đức của Phật to lớn, trên trời dưới đất không ai bằng Phật, mười phương thế giới không ai đẹp như Phật, mà mình là Phật tử, vậy thì còn cầu xin một cái niềm tin ở đâu nữa. Các bạn thấy vậy chứ mai này lớn lên đó nha, mà nếu mà lập gia đình đó, mà khổ đó, mà lỡ nợ nần đó, mà lỡ nghèo, mà có ai nói đi đến cái ông thầy đó đi, không, ông cho cái gì đó làm ăn, thì lập tức quên hết Tam Bảo, quên hết Phật, quên hết Bồ Tát, đi kiếm cái gì đó gọi là bùa ngải gì đó để làm ăn. Ta tà kiến rồi, ta là quên hết cái đời sống này là do nhân quả nghiệp báo của chính mình. Cho nên nếu mình có niềm tin chân chắn, nó trở thành sức mạnh. Niềm tin sẽ biến cái thế giới quá nhiều vấn đề lại xuất hiện trong ánh sáng, sẽ là sức mạnh mang về sự tươi mát cho những vùng đất khô hạn. Cho nên đời sống của bạn nào mà mất niềm tin thì phải nói rằng rất buồn chán, mà chúng ta phải tội nghiệp. Những con người đi đến tự tử, stress, tuyệt vọng đều là mất niềm tin cả. Cho nên sư đi giảng pháp ở đâu đâu cũng vậy hết. Không bao giờ có cái vấn đề mà người đệ tử Phật mà có cái ý nghĩ tự tử bao giờ. Đại bất hiếu với những con người đó. Bản thân mình sinh ra trên cuộc đời khó lắm mới được thân người, chưa có đền đáp gì cho ông bà, cha mẹ, cho đất nước, cho chúng sinh, cho thầy, cho bạn, chỉ vì một cái lý do đơn giản ích kỷ của cá nhân tìm tới cái chết. Đó là con người đã mất niềm tin hoàn toàn. Cho nên chính niềm tin là động lực quan trọng giúp chúng ta thành công trong cuộc sống. Và nếu mình có niềm tin chân chắn, nó trở thành một sức mạnh tâm linh vô cùng lớn. Các bạn cứ suy nghĩ lại đi, rồi hỏi cha mẹ mình đi, với cái niềm tin đó dắt dẫn chúng ta đi qua nhiều khó khổ trong cuộc đời. Bây giờ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Ở cái làng quê nọ, trời hạn hán một thời gian rất dài, các cánh đồng đều khô hạn, cây cỏ héo úa. Mà đời sống mà khô hạn, cây cỏ héo úa như vậy thì rất buồn tẻ khó khăn. Nhiều tháng trôi qua, con người dường như mất hết kiên nhẫn, giếng khô cạn, mưa không có, cây cối chết, bao nhiêu gạo trong kho đem ra nấu dần, từ nấu cơm sang nấu cháo, nguy hiểm quá rồi. Cuối cùng, trong những lúc đó, trong sự tuyệt vọng, thì ông trưởng làng quyết định nghĩ đến chuyện cầu nguyện. Như vậy người ta nghĩ đến tâm linh khi con người ta tuyệt vọng. các con đừng có đợi có chuyện mới nghĩ đến đời sống tâm linh. Mình phải tu tập từ bây giờ, chứ đợi đến khi có chuyện mới tu, mới khẩn, mới cầu, không có kịp. Rồi mình nói Phật không có linh. Mình tu từ bây giờ thì rồi người ta có dù cho có ai nói đời mình thế này thế kia, thì mình hãy biết tự tâm mình, số phận của mình nó thay đổi từ tâm đức của mình, chứ không phải từ cái bàn tay, chỉ tay, chữ ký. Thật sự có đi chăng nữa, thay đổi hết. Nếu chúng ta xác lập, chúng ta thay đổi thói hư tật xấu, chúng ta hướng đến đời sống tâm linh một cách chân chánh, đời chúng ta thay đổi từng ngày, thưa các bạn. Khi con người ta tuyệt vọng, bắt đầu nghĩ đến sự cầu nguyện. Ông trưởng làng quyết định một buổi cầu nguyện tập thể trên ngọn đồi cao nhất trong vùng. Và ông thuyết phục tất cả mọi người trong làng đến dự phải mang thêm một cái gì đó thể hiện cái lòng tin của mình. Thế rồi chiều thứ bảy hôm đó, những người dân trong làng rất mệt mỏi tập trung trên ngọn đồi, bởi vì là họ đã gì? Đói khát nhiều ngày. Họ không quên mang theo những vật thể hiện lòng tin. Có người mang một cái mũ bảo vật của gia đình, có người mang theo một cái móng con ngựa, có người mang theo cái sừng con tê giác, vân vân, những cái vật ở trong cái làng đó. Và tất cả đều tham dự buổi cầu nguyện. Và khi nhất tâm cầu nguyện để cho cơn mưa đến với làng đó, họ đưa cái vật của niềm tin đó lên để họ cầu nguyện. Thế rồi các vị có biết không, khi tất cả đều nhất tâm, đều xin trời hãy cho mưa xuống, thì như một phép màu, mây đen kéo tới và trời đổ mưa. Những giọt mưa đầu tiên sau bao nhiêu tháng năm khô hạn. Mọi người hân hoan vui sướng, trời ơi, ngửa mặt lên trời để mà uống lấy nước mưa, đón lấy nước mưa, vỗ lấy nước mưa lên mặt, lên mũi. Bao nhiêu tháng khô hạn rồi. Nhưng mà sau khi mà cơn mưa ào ào xuống như vậy đó, thì bắt đầu một cuộc tranh cãi lại nổ ra. Thế các bạn có biết họ tranh cãi cái gì không? Cái vật gì là linh nhất mà đem lại cái cơn mưa? Đó, cái vật gì? Người nào cũng nói cái vật ở trong nhà mình là linh hết trơn á. Đó, ai cũng nói cái vật trong nhà tôi là linh. Nhưng cuối cùng, người ta nghe tiếng một bé gái reo lên. Là mẹ ơi, con biết thế nào trời cũng đổ mưa, cho nên mẹ thấy không, con không mang gì hết, con chỉ mang một cái dù mà thôi. Bây giờ mẹ con ta che dù đi về mà không bị ướt cái đã nào. Như vậy cái người có niềm tin lớn nhất chính là đứa bé. Nó khẳng định sau buổi cầu nguyện này trời sẽ mưa, cho nên tốt nhất là xách cái dù đi theo đi, thôi hai mẹ con sẽ ướt hết. Thế là tất cả mọi người thì ướt hết, mà hai mẹ con là sao? Đứng dưới cây dù. Đó, mới thấy là niềm tin của một bé gái hồn nhiên, trong sáng, dễ thương như vậy. Giống các em vậy đó. Và người ta hiểu rằng chính em bé là người có niềm tin lớn nhất. Và chính trong tất cả những lời cầu nguyện thành tâm đó, em bé là người có một niềm tin lớn nhất. Một niềm tin trong sáng, nghĩ đến cái chung cho tất cả mọi người, thì lập tức sẽ được sự linh ứng. Hữu cầu tất ứng là như vậy. Niềm tin có sức mạnh diệu kỳ, mà trong nhà Phật chúng ta, khi mình có niềm tin vào Tam Bảo, vào Đức Quán Thế Âm, với sự cầu nguyện chí thành tha thiết, thì sư nói rồi, tất cả mấy trăm em đây cùng cầu nguyện, mỗi người cầu một chuyện, thì Đức Quan Âm sẽ cho ai trước? Cho ai đây? Người nào có tâm, có đức, có đời sống đạo đức phạm hạnh tốt đẹp, Đức Quan Âm sẽ gia hộ cho người đó trước. Tình thương thì bình đẳng, nhưng đâu phải bình đẳng ai xin cái gì cũng được. Nếu ai xin cái gì cũng được thì thế giới này đơn giản quá. Có người cầu là được, có người cầu mấy năm cũng không được. Bởi vì sao? Bởi vì có cái gì mà giống Phật, giống Bồ Tát trong tâm tánh của cái vị đó đâu. Đó. Cho nên nếu có được chăng cũng chỉ là hên xui may rủi thôi. Còn cái người á, có cái đời sống đạo đức chân thật, hiếu với cha mẹ, lễ với thầy cô, tốt với bạn bè, có lòng thương đối với tất cả chúng sinh. Sư nói với các bạn đó, các bạn cầu nguyện cái điều gì chân chắn, Đức Quan Âm sẽ yes, đồng ý ngay, cho ngay. Đó. Cho nên chúng ta có thể biết rằng trong cuộc sống này, người ta nói đến chuyện niềm tin thì rất là nhiều thứ, nhưng mà mình phải biết cái niềm tin như thế nào thì nó biến những lời cầu nguyện của chúng ta thành hiện thực. Trong cuộc sống con người ta, tại sao bất an? Có một lần vua Ba Tư Nặc hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, trên đời này nè, đó, cái gì khởi lên trong nội tâm con người lại đưa đến khổ não và bất an? Sao con làm vua nè mà con cũng khổ não, con cũng bất an lắm? Thì Đức Phật mới trả lời, thưa đại vương, có ba loại pháp khi khởi lên trong nội tâm của một con người thì sẽ làm cho con người đó khổ não và bất an. Ba loại pháp đó là gì? Tham, sân, si. Cho nên khi nào buồn, khổ, bất an thì cứ xem coi trong người mình đang khởi cái gì. Tham quá không được nên buồn, sân quá mà vẫn không được như ý nên khổ, si mê làm đủ thứ chuyện bậy bạ tà vậy, trái với lại là chánh pháp nên đau khổ nên bất an. Chứ con người lúc nào cũng sống trong chánh kiến, con người lúc nào cũng có chánh niệm, không bao giờ đau khổ và bất an. Ngay khi họ đứng trước sanh ly tử biệt, ngay khi đứng trước những điều bệnh hoạn bất như ý trong đời sống, họ vẫn biết đó là nhân quả, là nghiệp báo. Cho nên tuổi trẻ mà mình hiểu được những điều đó, mình sẽ không có bất an. Vậy chúng ta phải hiểu rằng khi ba pháp khởi lên là tham sân si trong nội tâm con người đưa đến bất lợi, khổ não và bất an, thì chúng ta phải sống như thế nào để không khởi lên những cái pháp bất thiện đó. Có những người có niềm tin tôn giáo thường sống trong gì? Nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Người ta sống, người ta nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng thì người ta sẽ loại trừ đi những cái tà kiến, tà tâm, tà vậy. Ta phải có cái để hướng, để chuyển hóa cái xấu thì mình phải nhớ cái tốt. Còn trong tâm ta hết nghĩ cái xấu này đến nghĩ cái xấu kia, hết muốn cái này đến muốn cái kia thì tất nhiên phải đau khổ thôi, phải bất an thôi. Cho nên cái người đệ tử Phật tưởng Phật, tưởng Pháp, tưởng Tăng. Tưởng Phật thì đó, lời Phật dạy, niệm Phật, thân tướng trang nghiêm của Phật. Nhớ Pháp là tất cả những gì gọi là chân lý mà đã được chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng để lại trong cuộc đời. Hay có khi các bạn chỉ cần nhớ những bài pháp chúng ta được học trong khóa tu này. Nhớ một chuyện thôi, đủ tu rồi, không cần nhớ nhiều lắm đâu. Còn nhớ Tăng là sao? Nhớ Tăng là những công hạnh của một vị thầy. Người ta cũng trẻ, người ta từ bỏ hết những tham muốn của cuộc đời, những tham ái, những dục lạc của cuộc sống. Người ta đi trên con đường ly dục, ly bất thiện pháp. Đó là cái công hạnh của một vị thầy, một vị sư, để mình nhớ, mình học theo, bớt cái sự tham muốn của đời sống mình. Con người mình phải có những cái điều gì? Suy tư chân chánh thì nó mới loại đi những cái pháp tà kiến ở trong tâm. Muốn người ta tin mình thì mình phải thể hiện bằng đời sống của chính mình. Các bạn sống có niềm tin trong chánh pháp, các bạn phải sống tốt, thì các bạn mới chuyển hóa những bạn xấu, những người bất hiếu, những người làm khổ trong cuộc sống gia đình, xã hội. Thì họ phải nhìn đời sống các bạn để mà tin tưởng các bạn. Cho nên những người không có niềm tin tôn giáo như Phật giáo thì họ phải có niềm tin ở chính mình. Tin ở chính mình là biết mình luôn sống tốt, suy nghĩ tốt, lời nói tốt, hành động tốt, thì có cái để tin chính mình. Còn cái người mà không có niềm tin vào chính mình, có một cái chút sóng gió đến, lập tức tuyệt vọng, đau khổ và thậm chí tìm đến cái chết. Bây giờ sư kể thêm một câu chuyện nữa, niềm tin của một vị phú thương. Khi xưa có một vị phú thương giàu lắm, thời thế loạn lạc nên ông muốn về quê sinh sống. Ông đem hết gia sản của ông đổi thành những cái chi phiếu. Sau đó ông mới làm một cái cán dù rỗng, nhét hết những cái chi phiếu đó vô. Cho nên là hồi xưa không có vụ gửi ngân hàng gì hết, phải tự mà kết lấy. Cho nên ông mới làm cái dù, cái cán nó rỗng, tiền đổi thành chi phiếu, nhét vào trong cái cán dù, phải không? Rồi ông mang theo, bắt đầu hành lý, mặc quần áo như dân thường. Đó, người ta giàu, người ta không bao giờ muốn cho ai biết giàu, rất giàu, nghe chưa? Rồi đi đâu thì ông xách cái dù đó theo. Trên con đường về quê, đột nhiên xảy ra một biến cố bất ngờ. Đời nó vô thường lắm, đúng không? Cho nên á, không có trôi chảy, ông dừng lại một chân lại một cái ngôi đình, rồi tạm thời trú ở đó. Thôi thì mệt mỏi và nhiều chuyện biến động xảy ra trên đường không thông suốt, cho nên ông mới vào trong cái ngôi đình đó, ông ngủ, ăn qua bữa rồi ngủ một giấc. Đường xá vắng vẻ lắm, cho nên ông ngủ ngon lành. Nhưng mà khi tỉnh dậy thì sao? Cái ô cất hết gia tài, không cánh mà bay. Nhưng mà cái vị phú thương này rất bình tĩnh. Bắt đầu là giật mình, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh. Cái trước hết là phải xác định mình đã mất của rồi. Đó, chứ đừng có tưởng tượng gì khác, mất là đã mất. Nhưng bây giờ điều thứ hai phải suy nghĩ trong cuộc đời của mình á, cái đồng tiền mình làm ra là chân chánh, mình không cướp giật của ai. Cho nên mất cái này mình cũng không có thể nào chết được đâu. Ông này ông tin nhân quả mà. Mất tiền đây không phải là sẽ mất tất cả, cái mạng sống còn cái đã. Cho nên ông bình tĩnh. Rồi ông suy nghĩ, bây giờ mình không nên lo lắng về những thứ đã xảy ra rồi. Nó đã xảy ra rồi. Chứ Đức Phật dạy là gì? Không tiếc chuyện đã qua, không lo chuyện sắp tới, hãy sống pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Thế rồi vị phú thương mới bình tĩnh suy nghĩ, ta mất cây dù, khóc than vô ích, không nên hốt hoảng, than thân trách phận mà phải sống. Nhưng mà ông là một nhà thương gia, cho nên cái con người đó nó giỏi về cái sự tính toán lắm. Ông mới quan sát chung quanh thì thấy cái bọc tay nải đựng quần áo, đồ đạc của mình mang theo vẫn còn nguyên, không thiếu thứ gì. Và ông kết luận rằng người lấy cái dù kia không nhằm mục đích tham lam. Vì họ muốn lấy, họ phải lấy cái túi đồ mới có tiền, cái dù nó có cái gì đâu. Cho nên đây chắc là cái người lấy dù để che mưa, vì đêm hôm qua có mưa. Ăn cắp cái dù để che mưa thôi, chứ không phải là người tham muốn lấy tiền của. À, phải suy nghĩ như vậy cái đã. Mà muốn suy nghĩ được là phải bình tĩnh. Thế rồi ông mới khẳng định rằng người lấy ô này phải 80-90% sống khu vực lân cận mới đi bộ, chứ mà ở xa là đi xe rồi. Cho nên chắc sống đâu đây? À, trên đường về gặp mưa, thấy cái ô tiện tay sắp đi luôn. Ông phú thương quyết định tạm hoãn chuyến hồi hương của mình và đi mua một ít đồ nghề, mở một cái sạp chuyên sửa chữa ô dù. Thấy chưa nào? Đó, thấy hay không? Nó phải bình tĩnh. À. Rồi đó, ông bỏ thời gian ra cứ chuyên sửa ô sửa dù để chờ có ai mang cái dù đó tới không. Một năm luôn các vị. À, suốt năm luôn. Thì nói chung ông sửa dù thì cũng có tiền, chứ đâu đến nỗi đói đâu. Đó. Và đồng thời để tìm lại cái dù của mình. Nhưng mà một năm trời rồi không thấy cái dù của mình, trong lòng cũng có phần thất vọng. Nhưng mà rồi ông cũng không nản chí. Như vậy cái người có niềm tin không có dễ dàng nản chí. Cho nên bây giờ ông quyết định làm một chuyện khác. Đó là cái gì ai biết? Hả? Đúng rồi, đổi dù chứ không phải bán dù. Đổi dù cũ lấy dù mới. À, mà không phải bù thêm tiền. Thì bắt đầu người ta đến đổi dù rất đông.
Nhà ai cũng có dù hết, đến đổi mà không phải bù một đồng nào.
Như vậy ông phải hy sinh một số tiền ra mua dù để cho người ta đến đổi.
Chứ đổi mà bù tiền thì người ta đi ra chợ người ta mua,
ông không lấy đồng nào hết. Cho nên con người ta muốn đạt được cái kết quả của mình á, người ta phải hy sinh. Đây đời này khó có hy sinh lắm, chỉ toàn muốn lấy của người ta bỏ túi mình. À, các bạn thấy không? Thế rồi đó, ông đổi dù cũ lấy dù mới thì rất là nhiều người đến. Không lâu sau đó, một người đàn ông trung niên cầm chiếc dù làm từ giấy dầu rất cũ tìm vị phú thương. Nhìn thoáng qua một cái biết đây chính hẳn cái dù của mình đây. Có bao nhiêu sự kiên nhẫn, tôi tìm được dù rồi, phải không nào? Cho nên mừng lắm, thoáng qua một cái là biết dù của mình rồi. Cho nên rồi, ông muốn lấy cái dù nào ông lấy đi, thì ông lựa cái đẹp nhất, tốt nhất. Ok, lấy hết đi, lấy dù, bắt đầu để cái dù cũ lại. Thì cái ông kia vừa rời đi thì đồng thời ông phú thương dọn dẹp sạch hàng quán, hồi hương một đời sống giàu sang phú quý. Chứ có người là bắt đầu là ngồi bán hàng tiếp, thấy bán dù được quá rồi, nghĩa là ngồi bán dù không, đây dọn dẹp tôi về đó. Khi con người ta có rồi đó, người ta cũng không bao giờ biết cái điểm dừng đó. Ta bán cái này rồi ta bán cái kia, bán cái nọ, cuối cùng có ra cái chi. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, ông bà dạy rồi. Nhưng mà con người ta lòng tham, có cái này thêm cái kia, chặt cái nọ, cuối cùng là rã đám hết nợ nần. Ông dọn dẹp liền và trở về sống đời thanh nhàn như từ ban đầu ông đã định. Và bài học thành công gói gọn trong cái chữ gì? Bình tĩnh. Con người có đức bình tĩnh là con người phải có đức ở bên trong. Ai mà sống không có đức, không có bình tĩnh, lăng xăng, lộn xộn, ồn ào, náo nhiệt, nhảy như con khỉ mà không có kết quả gì hết á. Cái tĩnh của ông á là ông có đức. Ông nói cái sẵn định là mình mất rồi, mình làm là làm vậy thôi, không đói là được. Ông không sợ hãi và cái làm cái công việc của ông nuôi sống mà đồng thời cũng là một kế hoạch có thể tìm lại được, mà cũng chuẩn bị nếu mất thì thôi. Chứ cũng không phải là nuôi quá lớn một cái hy vọng để rồi thất vọng. Trước hết là chúng ta phải chấp nhận cái hiện thực. Con người có niềm tin là phải tin vào bản thân mình và chấp nhận cái hiện thực đang đến. Như bây giờ sư đang nói chuyện với các bạn à, chư thiên gia hộ, trời êm lắm không? Cũng không quá lạnh, mặc dù là lúc ở trên máy bay là người ta báo rồi, trời lạnh à, là 18, 19 độ gì đó. À, bây giờ sư thấy cũng không đến nỗi như vậy. Mà giả sử như mưa thì chắc chắn là sẽ lạnh. Rồi cái tiếng động của mưa nữa. Nhưng mà bây giờ mình thấy không? Nó trang nghiêm, thanh tịnh như vậy. Tức là lòng thần hộ pháp đều gia trì và họ cũng đang nghe pháp với chúng ta. Tất cả các bạn trẻ có rất nhiều chư thiên đi theo. Sư bà nói sư như vậy đó. Bởi vì mình dễ thương, mình hồn nhiên. Đừng có phá thai nha. Nhớ đó, mình phải làm cái gì tốt, chư thiên mới hộ trì cho mình. Còn mình phạm giới, mấy ngài đã tránh xa. Mình ăn thịt chúng sinh quá nhiều, các ngài đã cũng sợ. Mà chư thiên đi theo người giữ giới, có niềm tin tam bảo, chánh tín, chánh kiến, chánh tư duy, có những cái gì chân chánh thì chư thiên sẽ theo hộ trì. Cái người đó cầu nguyện cái gì cũng được hết, gọi là người có phước báo từ niềm tin chân chánh. Hãy vững lòng và tin tưởng thật sâu, dù đang đi trên đường nhiều gian khó, nhưng quyết tâm không bao giờ đánh mất một niềm tin vững chắc chẳng hề vơi. Trên thế gian tuy chẳng có phép màu, nhưng chính ta có thể làm ông bụt, tự giúp tâm ta an bình trong mọi lúc, chính làm ta hạnh phúc hoặc khổ đau. Chính ta làm ta hạnh phúc hay khổ đau. Các bạn biết hồi đó mấy cái người mù mà mới về tu làm gì có niềm tin tam bảo?
bắt đầu về chùa Thiên Quang là để nhận quà cái đã. À, sư là lúc nào cũng phải là lấy cái từ thiện, đưa những cái người nghèo, người mù, người khuyết tật về, rồi đó bắt đầu mới giảng pháp cho người ta nghe. Mà các bạn biết sắp sửa được nhận quà rồi, ngồi nghe một chút có làm sao. Mà nhưng mà nhiều khi có nhiều ông sân chửi sư luôn. À, chứ không phải như các bạn dễ thương thì nói gì, mình là tri thức rồi, người trí thức rồi, người Phật tử rồi. Còn mấy cái ông mù, mấy ông khuyết tật đó, ngồi mà mình giảng lâu quá, cho cái gì cho mẹ đi. Có một chút gạo nó dai không chết à. Đó. Nhưng mà sư phải bắt cho ngồi nghe, phải không nào? Chú ráng đi, sắp xong rồi, năn nỉ vậy đó. Ráng đi, để rồi họ biết vì sao họ mù, để rồi họ biết vì sao họ nghèo, để rồi họ biết vì sao họ khổ. Con người ta mà cái gì không như ý, cái đổ thừa cái đã. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta tất cả đều phải quay lại chính bản thân mình. Rồi bây giờ là họ tin Tam Bảo rồi, họ đến là không có nói chuyện quà. Hồi xưa mà hai gói quà đâu, cái gói bịch quà bên này thiếu bịch đường, họ kiện cho bằng được. Thấy không? Sót nè. Trời, họ kiện cho bằng được. Mà hồi đó mới làm việc với người mù đó, sư cũng chưa có quen hết. 2010 là sư về cái mảnh đất của sư bà là bắt đầu giúp người mù trước. Thấy không nào? Chùa chưa có xây dựng gì hết trơn á. Một cái rừng tràm, bãi rác, xì ke, ma túy, đủ thứ trong cái khu đất đó hết. Mà bây giờ bắt đầu không có cái gì mà mình lo người mù trước. Phải không nào? Sư bà nói giúp người mù đi con. Con là cái người hay giảng pháp, con giúp người mù. Với cái thứ hai là độ ai? Giúp sinh viên đi. Sinh viên, học sinh nên giúp. Đó. Con đừng có coi thường cho sinh viên đó, học sinh trên đầu, trên vai nó chư thiên không à. Dễ thương lắm. Đó các bạn. Thế mà hồi đó mà mình nhớ cái lúc mà người mù mới về đó thì thôi đó, lúc nào cũng nhắc tới họ là mình cũng muốn rơi nước mắt mà mình cũng mắc cười. Mình cứ bắt đầu là giảng pháp xong rồi mình nghĩ, thường là họ đi đến đâu họ cũng thích chụp hình với sư ạ. Cho nên sư nghĩ người mù cũng vậy. Sư nói rồi, giảng pháp xong rồi lên chụp hình với sư, phải không nào? Cho rồi mình đứng ở đây, mình chờ họ lên mà thấy cứ ngồi đó riết rồi. Nói sao không lên? Nó nói lên đâu bà? Mình quên là họ không thấy đường. Rồi xong rồi phải cho sinh viên, tình nguyện viên dắt lên đứng gần sư không? Rồi sư nói thôi cảm ơn, sư sẽ rửa cho mỗi một hội người mù một tấm to đem về treo. Nó nói ai coi bà? Chú bà không à, chú bà sư không à. Bây giờ là biết sư, sư phụ. Hồi đó bà hết, nghe không nào? Đó. Rồi nói ở đây là các vị về chùa nghe pháp rồi, có ai còn sát sinh không? Mù chắc không có sát sinh, thấy đường đâu mà cắt cỏ. Nó cắt chứ sao không cắt? Trả lời vậy đó. Ủa sao mù mà còn cắt cổ mổ bụng vậy? Trời ơi, ăn đồ cắt mới tươi bà ơi. À, mắt mù. Đánh bài không? Có. Đánh bài sao? Đánh bài cách nào? Không thấy đường sao đánh? Từng lá bài đục lỗ. Rồi à. Cho nên là sư là in kinh cho người mù đọc, là họ thuộc nhiều kinh lắm, coi chừng mấy em thua đó. À, có những người thuộc hết kinh Phổ Môn, thuộc hết kinh Dược Sư, thuộc Đại Bi là dám nói 70%. Đó. Người mù mà họ có niềm tin Tam Bảo, bây giờ hỏi vì sao mù? Nhân quả. Vì sao khổ? Nhân quả. Còn hồi xưa hỏi vì sao mù? Hồi đó ông già bà già biết vì sao mà đẻ ra mù vậy nè. À. Đó rồi đấy. Các vị nghe pháp có thấy vui không? Hồi đó họ mới về. Vui gì mà vui. Lên nghe đánh quà thì lên, chứ nghe mệt cũng chết à. À. Đó chúng ta thấy. Đó là họ mất hết một cái căn rồi. Bây giờ họ rất thích nghe pháp. Họ có một cái niềm tin Tam Bảo sâu sắc. Họ lên bây giờ, có sư ở nhà không? Có sư ở chùa không? Đó. Để làm chi vậy? Giảng pháp cho tụi con nghe. Dễ thương vậy đó các vị. Rồi là giảng những cái bài pháp á hả, có năm giới, có giới tà dâm nữa. Người mù á có tà dâm không? Chắc chắn là không. mình có thấy đường gì nữa đâu mà ta. Người ta có mắt mới là sắc đẹp, sắc xấu rồi mới sanh tâm này tâm kia. Người mù mù rồi chắc là sống đời sống chung thủy lắm phải không? Tự nhiên nghe mấy bà la lên, dạ không. Ủa vậy là sao? Mấy ông cũng tà dâm mà sư phụ. Trời đất ơi, sao kỳ vậy? Mắt mù mà. Cái mấy ông la lên, rờ rờ được rồi. Kể chuyện cho các bạn vui mà có chuyện thiệt không à? Không có chuyện gì mà sư nói chơi á, không bịa ra. Đó, để cho mình thấy một cái đối tượng ở trong xã hội họ rất nghèo, họ rất khổ, vậy mà họ xác lập niềm tin trong chánh pháp. Nguyên cái mùa Covid họ phát tâm học kinh, mùa đó không được bán vé số, không được massage, không được làm nghề gì hết, họ học kinh. Cho nên đó là bây giờ họ không tham gì nữa hết. Họ kêu bằng sư phụ, họ nói từ ngày gặp sư phụ đời con thay đổi vì con tin nhân quả. Vậy mà các bạn trẻ bây giờ lại không bằng. Hơi đời có cái gì hơi khổ, trách cha, trách mẹ. Nhiều người bằng cái thời này bây giờ tâm sự trên Facebook, tôi sinh ra là một ngôi sao xấu, cho nên tôi đã xấu rồi tôi lại nghèo. Cười. Mà các bạn có biết vì sao xấu không? Nè, hồi xưa Hoàng hậu Malika hỏi Đức Phật, vì sao con người sinh ra người đẹp, người xấu? Đức Phật nói người đẹp là phải tu nhẫn hòa. Nhẫn hòa yêu thương chúng sinh sẽ đẹp. Còn người xấu ích kỷ, ghen ghét, hung dữ thì xấu. Vậy mà đổ thừa ba má không à? À. Vì sao giàu? Tuy là con nghèo nhưng tâm con rộng mở. Con hoan hỷ với thành công của người khác. Người khác có con hoan hỷ, tức con cũng phước báo như họ. Người khác có thể làm việc phước, cúng dường nhiều, con không có mà con hoan hỷ, phước báo con cũng bằng như họ. Bởi đạo Phật là ở cái tâm. Chúng ta mà hiểu rõ điều này, chúng ta thấy cuộc sống rất dễ làm các việc phước. Cũng như các bạn từ sáng tới giờ đó, là phước nhiều nhiều lắm. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến lòng tin trong Phật giáo. Trong Kinh Tăng Chi Bộ 1 chương 3 phần sự kiện, Đức Phật dạy một người có lòng tin sẽ có những biểu hiện như sau. Đức Phật nói, này các tỳ kheo, một người có một cái niềm tin đúng đắn là người đó quý kính người có giới hạnh. Người nào tốt, quý, người có giới, có hạnh, người sống đạo đức thì mình rất tôn quý. Thì mình xem coi phải mình là cái người như vậy không. Có người thấy người tốt không thích, à mà thích người xấu, để làm chi? Để thằng chột làm vua xuống mù chứ. Mình cũng xấu mà, cho nên mình làm vua cái nhóm. Vì vậy cái người có niềm tin chân chánh phải là cái người quý kính người có giới hạnh, có đạo đức. Người có niềm tin chân chánh là người phải thích nghe diệu pháp, rất thích nghe pháp. Người có niềm tin chân chánh là có tâm từ bỏ thói hư tật xấu, nhất là tham lam. Người đó thích bố thí rộng rãi với đồng tiền trong sạch, tập buông bỏ và sẵn sàng bố thí khi được yêu cầu. Tức là người ta muốn mà mình cảm thấy cái vật đó mình cho đi cũng không hại người hại mình, sẵn sàng cho. Như vậy có ba điều thôi chứng tỏ con người đó có một lòng tin chân chánh. Một, quý kính người đức hạnh. Hai, thích nghe Phật pháp. Ba, tu tập từ bỏ thói hư tật xấu, nhất là tham lam. Thích bố thí cúng dường với đồng tiền trong sạch, với tâm yêu thương, với tâm buông xả. Ai có cái tâm giống như vậy thì sư chúc mừng là các bạn đã có lòng tin đúng chánh pháp. Muốn tin sâu, tin chắc phải hiểu rõ giáo pháp. Cho nên Đức Phật nói tin ta mà không hiểu ta, đó là phỉ báng ta. Cho nên phải hiểu. Mà sư nhớ hồi xưa đó nha, sư đi gia đình Phật tử đó, mấy anh huynh trưởng toàn người Huế không à? Sư ở trong Lâm Đồng. À, mà mấy anh huynh trưởng toàn người Huế, người Trung. Những người ở miền Huế, xứ miền Trung là giỏi Phật pháp. À, Vậy mà mình sanh ra ngay cái nôi ở đây đây, được nương đức của Hòa Thượng ở đây, quý chư tôn đức tăng đây, mà mình không hiểu Phật Pháp. Mình chỉ chạy theo tu hướng thời đại hưởng thụ, tự mình đốt hết phước báo của mình. Một cái iPhone trên tay các bạn, chịu khó nghe kinh, nghe Pháp. Chứ không phải cái iPhone đó mà chat chít mà suốt ngày mà vật vã với nó, mà nhắn tin, mà tự sướng, mà gửi hình, gửi hèo đấy. Nó chả có giá trị gì lâu đâu, cho vui thôi. Mình phải xây dựng cái nền tảng cội gốc là đạo đức của tự thân chúng ta. Cho nên trước khi kết thúc thời Pháp hôm nay, sư xin nhắc lại lời của Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ. Khi một lần Đạ Xoa Avalaska hỏi Đức Phật: Ê Sa Môn Cồ Đà, à nó nói chuyện vậy đó, trả lời cho ta, không trả lời ta bẻ chân ông, ta bẻ tay ông, ta ném xuống sông Hằng. Và Đức Thế Tôn nghe con quỷ nó hỏi như vậy, Đức Thế Tôn mới trả lời nó: Thưa hiền giả, tôi sẽ trả lời cho hiền giả biết. Các vị thấy hay không? Người ta đối xử với mình như thế nào không biết, mình luôn dễ thương. Đó, cho nên sư mới thưa với Hòa Thượng nè, sư nói bạch Hòa Thượng, con nói với các bạn sinh viên, trong đó là hôm nay con ra giảng chùa Từ Lâm nè, có khóa tu tuổi trẻ. Các bạn sinh viên nói: Thưa sư, Hòa Thượng, viện chủ chùa Từ Lâm có phải là Hòa Thượng đẹp đẹp không? Đó, cho nên đẹp từ nhân cách, lời nói, dáng đi, phước báo trong cái phước tướng, trong đời sống, trong chánh niệm tu hành. Các bạn phải đẹp như thế. Chứ còn cái bên ngoài thì đời sống thế gian cũng có cần, nhưng nó không quan trọng như thế đâu. Thì con quỷ nó gọi Đức Phật là: Ê Sa Môn Cồ Đà. Nhưng mà Đức Phật trả lời là: Thưa hiền giả. Cho nên ba cái vụ bạo lực học đường đó, mình đừng có hè nhau mà chơi cái đó xấu. Lập phe, lập đảng, đánh nhau, rồi là hơn thua, có khi giết nhau bằng con dao bé xíu, khí cụ giết người, rất là đáng tiếc. Thì Đức Phật mới trả lời với lại Dạ Xoa Alavakha rằng: Hiền giả, hỏi ta điều gì, ta sẽ giải đáp. Vậy thì Sa Môn Cồ Đàm cho ta biết cái gì là tài sản tối thượng trong cuộc đời, cái gì mình hành trì, mình thực tập đem lại an lạc, cái gì là vị ngọt tối thượng, và sống như thế nào gọi là sống tối thượng. Đức Thế Tôn trả lời như sau: Này hiền giả, lòng tin là tài sản tối thượng. Con cảm thấy ai gì? Đây là nội dung của bài pháp thoại hôm nay. Lòng tin là tài sản tối thượng. Ai có lòng tin có tài sản cao nhất, quý nhất. Và Đức Phật nói tiếp: Chánh pháp khéo hành trì đem lại chân an lạc. Tiếp tục câu thứ ba. Câu thứ ba: Vị ngọt của chân lý là vị ngọt tối thượng. Sống như thế nào gọi là sống tối thượng? Sống với trí tuệ là sống tối thượng. Nói qua một lần giờ nhớ không? Giờ lặp lại thử nha. Cái gì là tài sản tối thượng? Hành trì cái gì đem lại chân an lạc? Vị ngọt gì trong cuộc đời là vị ngọt tối thượng? Chân lý. Rồi sống như thế nào gọi là sống tối thượng? Với trí tuệ. Một người có lòng tin, nhớ là phải thể hiện qua ba phẩm hạnh: một, có giới hạnh; hai, thích nghe Phật Pháp; ba, thích bố thí với tâm ly cấu uế sam tha. Như vậy, với những niềm tin chân chắn sẽ không bao giờ biến động theo thời gian. Các bạn hãy cố gắng tu tập, gần gũi các bậc thiện trí thức, nghe Phật Pháp, làm những việc lành. Bố thí không chỉ tài vật, bố thí công sức,
bố thí sự vô ý. Ai sợ hãi, mình giúp cho người ta không sợ hãi. Ai đang buồn đau, mình giúp cho họ chẳng buồn đau. Đó là đời sống có giá trị. Khi người nở một nụ cười, bàn chân tôi bước thảnh thơi nhịp cùng. Ai hay một trái tim nồng, mở ra ôm được muôn lòng thế gian. Pháp thoại đến đây là kết thúc.